Đại chúng tối nay có khỏe không? Chúc tất cả quý vị được bình an. Pháp Hòa rất là hoan hỷ mà cũng rất là thương những vị mà giờ này trời tối lạnh mà quý vị vẫn dành bao nhiêu cái tình cảm, bao nhiêu cái thiện tâm nghe pháp của mình để trở về tịnh thất hiền như tối hôm nay. Hiện giờ ở đây trong chánh điện này không còn chỗ ngồi, ở ngoài sân chen chân mà đứng, cũng đứng đông đầy hết cả ngoài sân, thật là thương quá chừng. Chúc cho quý vị đứng khỏe. Thưa đại chúng, ở đây có một câu tiếng A tối hôm nay là Pháp Hòa về thăm đại chúng, và theo chương trình thì thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài thì mình sẽ quyết định là mình trả lời một số câu hỏi của quý Phật tử để trực tiếp những cái gì mà quý vị cần muốn biết trong sự tu tập cũng như là trong khi mình tìm hiểu về đạo Phật. Cho nên đại chúng, trong Phật giáo đó, Đức Phật nói là chúng sanh mình đó, có bốn thứ khổ về sinh lý. Đó là sống khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Và trong cái khổ nó chia làm ba: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thế nào là khổ khổ? Nói nhỏ người ta không nghe là khổ. Cầm một cái microphone đã khổ, mà cầm tới hai microphone kêu khổ khổ. Khổ khổ là làm sao? Có thân rồi mà còn mang bệnh. Đã cố gắng làm việc này cực nhọc lại không được người cảm thông, đó gọi là khổ khổ. Cái khổ này nó chồng cái khổ kia. Ví dụ như bệnh là khổ, tìm không ra thuốc. Bệnh là khổ mà uống thuốc không hết. Bệnh là khổ mà không gặp được thầy hay thuốc giỏi. Thương một người đã khổ mà bị người đó hành cũng khổ hơn. Mình cố gắng mình làm đẹp lòng họ, mình làm cho họ vui, nhưng họ vẫn không vui với mình. Bản thân mình vừa phải lo cho gia đình, vừa phải làm hài lòng người kia, khổ quá. Thì cái đó gọi là khổ khổ. Hành khổ là cái việc này nó liên tục tới việc khác, nó không ngừng. Nói theo thế gian là gì? Họa vô đơn chí. Hoại khổ, cố gắng thật nhiều nhưng cuối cùng không giữ được. Quý vị để ý trong cuộc sống này, có những thứ mình muốn giữ lâu lắm chứ, nhưng mà giữ không có được. Ví dụ sức khỏe mình, muốn khỏe dữ lắm nhưng mà càng ngày nó càng yếu đi. Mình thương người đó lắm, mình muốn nắm người đó lại, nhưng mà người đó vẫn cứ muốn kéo tay mình ra. Vì người đó đã có thuyền, có bến, hay người đó đã có hướng đi khác, người đó thay đổi cái tình thương với mình, vân vân. Khổ, hoại khổ nghĩa là cái đó mình không nắm được, nó phải tan rã theo thời gian, theo năm tháng. Cho nên nói về cái khổ, nó có ba thứ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thân thì có sống, có già, có bệnh, có chết. Còn nói về khổ mà tâm lý á, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, muốn ra đằng trước đây ngồi không có chỗ. Nghe đồn giảng 7 giờ, 1 giờ tôi tới rồi. Và vẫn không có chỗ, vẫn bị lánh ra sân. Thương muốn mà phải không được gặp là khổ. Nhưng mà ghét quá trời quá đất mà cứ phải gặp hoài cũng khổ. Thương muốn mà xa lìa, cầu muốn không được khổ, thương mà phải xa là khổ. Thù ghét mà gặp gỡ khổ. Và cuối cùng thì sự thịnh suy của thân thể, gọi là xí thạnh, đều khổ. Cho nên khi mà chúng ta tu tập theo Phật á, là trước hết chúng ta nhận được cái bản chất của cuộc đời này là khổ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cuộc đời này chỉ có khổ mà không có vui. Nhưng mà đa phần chúng ta sống bị cái khổ nó dìm mình nhiều hơn là vui. Ví dụ có những lúc mình vui mình mau quên, nhưng mà thí dụ thôi, ai nói một câu vui gì mình ít có nhớ lâu. Nhưng mà nếu lỡ người đó nói một câu sốc mình á, là mình nhớ hoài không quên. Là tại vì cái tâm của chúng sanh, mặc dù cuộc đời nó có vui nó có khổ, nhưng mà mình hình như là ít quan tâm cái niềm vui, mà cứ ngắm vào cái khổ. Cho nên á, vừa thấy đó nhảy xuống, mà nhảy xuống rồi thì chìm mình ở dưới đó. Cho nên cái người tu á, là cái người muốn nhảy từ dưới nước nhảy lên bờ, chứ không muốn làm cái người từ trên bờ nhảy xuống nước. Còn nếu mình đã là người đang ở trong nước thì phải tìm cách nhảy lên bờ. Và nếu như chưa lên được thì ít nhất cũng phải tìm chỗ bơi để đi vào cái chỗ cạn, để mình cảm thấy thoải mái hơn. Cho nên tu là một sự tích cực. Thật ra mà nếu mà ngồi lại mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta nói khổ với nhau đó, chị nói khổ chị trước thì tôi nghe, rồi lát tôi kể khổ của tôi cho chị nghe. Hình như mà ráp lại là giống nhau hết. Khổ giống nhau hết. Tại sao? Vì chúng ta đều là những con người, đều là những chúng sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị nói thầy ơi con khổ quá. Không lẽ Pháp Hòa nói vai tôi cô hãy dựa đầu, cho tôi nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thật sự ra thì nếu muốn ngồi than khổ, Pháp Hòa cũng có khổ để than. Nhưng mà tại vì mình tu thì mình biết chuyển hóa những cái niềm đau nỗi khổ của mình. Chứ còn đã là con người sống trong cuộc đời này thì chúng ta không khổ cái này thì khổ cái khác. Nếu mà sống chung với nhau, không chia tay mà sống chung với nhau mà hành khổ nhau hoài cũng khổ. Mà có nhiều khi nó trời ơi bỏ không bỏ cho rồi cho tôi biết. Vòng vòng vậy hoài tôi khổ quá. Rồi có người thì bị bỏ rồi cái nói trời sao. Sở dĩ Pháp Hòa nói vậy là tại vì trong này có mấy câu hỏi liên quan tới cái chuyện đó. Và chúng ta một bề là cái gì chúng ta có chúng ta cũng muốn giữ. Nhưng mà thủy chung cuộc đời này dù có vui cỡ nào giữ cũng không được lâu. Ví dụ như đại chúng thương Pháp Hòa, Pháp Hòa đã về đây nhiều lần, nhưng mà lần nào quý vị cũng tới rất là đông. Mặc dù thời tiết có lạnh, đường có xa, nhưng quý vị đã thể hiện cái tình thương quý vị bằng tất cả. Đó, nhiều đó thôi là quý vị cũng thấy rằng tại sao mình thương thầy, mình vượt được cả tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, có những vị từ San Diego lái xe từ sáng lên đây. Mình thương rồi là mình làm được hết. Và mình làm được tất cả những cái xa xôi mà mình nghĩ mình không làm được. Thế thì cuộc sống này cũng nên làm như thế. Việc gì nó đến rồi chúng ta cũng phải vượt qua. Nếu không thì mình sẽ dừng chân tại chỗ và không làm được gì nữa hết. Mà cuộc đời này không phải chỉ có một cái đó. Hồi nãy có một cô, cổ từ sân phân cổ lái xuống, cổ vô cổ thăm Pháp Hòa xong cổ nói con muốn ở lại lắm, nhưng mà thôi con nghe thầy trên YouTube cũng được, để con nhường một chỗ. Thưa đại chúng là tất cả mọi thứ có những cái mình làm được. Ví dụ như cắm bình hoa này, nhìn nếu mà không biết làm mình nhìn thấy rất là khó. Nhưng mà cái người mà mới vừa, người nào cắm được bình này thì trước kia họ cũng đã chịu khó lắm, cũng phải hư hao như thế nào mới cắm được một bình hoa đẹp như thế này. thì không có cái gì dù có khó mà chúng ta không vượt được nếu chúng ta cố gắng. Có những thứ tình cảm nó hạnh phúc cho đến cuối cùng, nhưng thủy chung thì sao? Cũng phải buông bỏ thôi. Vì cuộc đời này mình không nắm được cái gì mãi mãi. Cho nên cái mà chúng ta có thể thực tập được đó là chúng ta biết chấp nhận cái gì đến và cái gì đi. Vì không có cái gì mà đến mãi mà không về. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa tới đây, sáng mai Pháp Hòa phải về. Rồi giờ mình để làm hạnh phúc cho nhau, làm vui nhau, mình ngâm thơ: ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Có nhiều khi mình cũng phải an ủi vậy. Tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng mới nhớ hoài nghìn năm. Thành thử ra thôi thì tất cả cái gì trong cuộc đời này, dù vui hay buồn, dù thiện hay ác, nó cũng phải đi theo cái định luật của vô thường. Chúng ta không giữ được cái gì. Mà chúng ta học Phật là chúng ta phát triển được cái chữ giác, giác ngộ đó. Chữ giác là tỉnh, chữ ngộ là nhận. Giác là mình tỉnh thức, ngộ là mình nhận ra, cho nên gọi là giác ngộ. Ví dụ như mình gặp cái chị đó, mình nói: ô chị, là giác đó. Cái chị khỏe không? Cái câu hỏi tiếp: bác Năm có khỏe không? Là má của chị khỏe không? Ba của chị khỏe không? Mình nhận ra được chị đó là ai, cho nên mình mới hỏi luôn cả bà con quyến thuộc của họ. Cho nên trong cuộc đời này á, mình tỉnh thức một vấn đề là giác. Ví dụ như khổ quá, giác cuộc đời có khổ có vui. Giờ ngộ nè, phải không? Cái gì đủ duyên nó còn, hết duyên nó rã. Bất cứ cái gì, dù là tình cảm, dù là sức khỏe, dù là vạn pháp trên cuộc đời này, nó có mặt là do duyên, nó tan rã cũng do duyên mà, duyên hết. Cho nên giác là nhận ra, giác là mình tỉnh thức, ngộ là mình nhận ra, cho nên gọi là giác ngộ. Ví dụ như Đức Phật là người giác ngộ. Giác ngộ là người sao? Nhận ra cuộc đời này là khổ, hiểu được đời là một biển khổ, cho nên và nhận ra từng cái khổ đó. Vì vậy cho nên mới tìm con đường vượt khổ. Mà con người mà vượt khổ là con người thành đạo, đắc quả. Không ai mà đắc quả từ cái hạnh phúc sung sướng cả, từ cái khổ đau mà chúng ta vươn lên. Con kính xin thầy giải thích. Theo Khổng Tử, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Theo thuyết Phật giáo, mỗi người đều có Phật tánh. Vậy theo hai câu trên, con nghĩ con người từ thở sơ khai mới bắt đầu có loài người. Ai trong người bản tính cũng thuần khiết. Vậy tham sân si mạng nghi ác kiến vân vân từ đâu mà có để tất cả phải bị luân hồi chịu khổ cho đến nay và mãi mãi về sau? Quý vị nghe câu hỏi kịp không? Nếu nói rằng ai cũng có tánh thiện, ai cũng có Phật tánh, vậy tham sân si từ đâu ra? Thưa đại chúng, cái câu nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, đó là mình nói đến cái tánh thiện thôi. Và mình muốn hướng dẫn cho người ta hướng về cái thiện để phát thôi. Chứ còn mình biết được bản chất ngoài cái tánh thiện, con người vẫn có tánh, tánh thông thiện. Nhưng mà nếu mình nói cái đó, vì ở đây là cái phương diện tích cực, muốn chỉ cho con người thấy cái tốt, cái thiện để con người phát triển. Mà sở dĩ mà đã chỉ vậy mà còn không triển nổi nữa. Và bởi vì con người thường á, tất cả đều có chủng tử của tham sân si. Mà do đâu mà cái tham sân si, cái hạt giống nó lớn mạnh là vì hoàn cảnh, vì hoàn cảnh, vì con người xung quanh. Ví dụ mình có cái chủng tử tham, nhưng mà xung quanh mình không có gì để ăn cắp hết, thì không có phương tiện để mình ăn cắp. Và đồng thời nếu không có cái gì để cho mình ăn cắp thì mình sẽ suy nghĩ cách thức ăn cắp. Mà vì không có vật để ăn cắp thì sẽ không có suy nghĩ cách ăn cắp. Mà hai cái này không có thì nghiệp ăn cắp không có, thì cái chủng tử ăn cắp được tắt. Cho nên tại sao, thí dụ bây giờ một người xuất gia tại sao phải vô chùa ở, phải cào đầu? Anh cũng có cái chủng tử khoái đẹp, cho nên bây giờ anh chấp nhận đi tu thì trước hết phải cạo cái đầu để giảm cái đẹp, để anh bớt bận rộn. Thế mà anh còn cái tóc là sáng anh bận à, sáng anh phải bận rộn với cây lược nè, anh phải bận rộn với loại shampoo nào để cà, để gội mà không rụng tóc nè, không? Và anh phải bận rộn với một cái chất gì nhuộm nào, kiểu nào, màu nào cho nó đẹp nè. 3 tháng anh kiểu này mà 4 tháng anh kiểu kia, là hễ anh còn tóc là anh còn những chi tiết hệ lụy bởi cái tóc, chưa nói món khác. Cho nên nếu anh chấp nhận đi tu thì tóc phải cạo, sống một cuộc đời mặc ăn mặc như thế để ở trong chùa, để chi? Để cái hoàn cảnh trong chùa nó không làm cho những cái tâm khác triển, khác triển. Ví dụ bây giờ một người mà đang buồn khổ về mặt tình cảm, mà coi phim tình cảm, nghe những bài tình buồn thì buồn nó tăng, bởi vì nó có hoàn cảnh, nó làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó tăng trưởng. Thì cái người mà người ta đang buồn khổ là người ta không nên nghe cái đó, mà đa số là cứ đi theo cái thuận chiều đó. Thưa đại chúng, cái đó gọi là cái gì duyên biết không? Nếu mình đang buồn mà nghe những bài nhạc buồn, cái đó gọi là tăng thượng duyên, làm cho cái duyên buồn nó tăng trưởng. Và cái đó là thuận duyên của cái buồn. Ví dụ như mình đang buồn về một cái chuyện tình cảm, thất tình gì đó, mà cứ mở hoài mấy cái bản nhạc một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu thì mình sẽ khổ. Cho nên mình khổ cái nào mà mình nghe cái đó là nó tăng cái đó, thì Phật giáo gọi là tăng thượng duyên. Và cái đó cũng là thuận duyên để nó khổ tiếp. Cho nên khi người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, là để xác định, là để khuyến khích. Người ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh để phát triển cái đó, mà không nói cái tánh kia. Pháp Hòa ví dụ như con mình, không bao giờ mình nói mày ha là cái thằng ác ôn, mày tánh mày rất là xấu. Không nói cái đó với con. Con, má biết con rất là giỏi, con học rất là hay, con rất là thông minh, con ráng học đi, má ủng hộ con. Mình phải nói cái điều tích cực trong đứa, trong con người đó để họ phát triển cái đó. Còn nếu mình cứ tưới hoài cái chủng tử kia, nó có chứ. Thí dụ mình nói, mày đó, mày không biết mày ăn cái gì, mày ngu quá trời, mày thấy thằng nhỏ kế bên không? Thì nó cũng sẽ giận chất xám, nó nói má gì con ăn nấy. Bà sợ, nó nói má ăn cái gì con ăn cái nấy. Mà ai biểu mình nói mày không biết mày ăn cái gì mà mày ngu quá. Quý vị hiểu và nói không? Thành thử ra nói cái đó là để cho con người tưới cái thiện, chứ không thể mà tưới cái xấu. Thí dụ một cái chú tiểu chú tu, một thời gian sau chú chuyển tâm chú không tu, thì người thầy cũng phải tìm mọi cách tưới lại. Trời ơi, con mình đi tu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình ra uổng lắm, mà thậm chí còn phải ngồi nói chuyện, làm mọi cách để giữ người đó lại và tưới tẩm những hình ảnh đẹp của một thời làm chú tiểu ở chùa. Để làm gì? Để giữ chân cái người tu đó. Cho nên thưa đại chúng, trong con người ta đều có 2 thứ: tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân. Nhưng chúng ta cố gắng không tưới cái hạt giống bất thiện đó, mà chúng ta luôn luôn nói cái điều thiện để cho chúng ta phát triển cái thiện căn. Điều thứ hai, con người chúng ta nếu tối ngày cứ nghĩ tới tiêu cực, thì mình cái bệnh mình khó chữa nếu lỡ có bệnh. Và thậm chí đang khỏe mà cũng bị vì cái tiêu cực đó nó làm cho mình bệnh thêm. Thí dụ một cái người bệnh ít, nhưng mà tối ngày không làm gì hết, cứ ngồi, trời ơi đau quá, trời ơi đau quá, chết đâu chết khuất cho rồi, trời ơi đau quá. Thì đau ít, nhưng mà nó thành đau nhiều là tại vì rên riết nó cũng mệt chứ. Thành tử nãy đau chân giờ đau luôn cái cổ họng. Rồi mấy đứa nhỏ nó nghe hoài câu trời ơi đau quá, bắt đầu nó đau đầu. Quý vị thấy không, là mình quan trọng là mình phải tích cực. Thí dụ mình nói tôi bệnh nhưng mà tôi còn rất may mắn tôi bệnh ở nước Mỹ. Không, có bác sĩ chữa trị rất là đàng hoàng, có y tá đồ rất là chăm sóc tốt. Mình phải phát triển cái tích cực ở trong người mình. Và thậm chí mình ở xứ này mà bệnh mà vô bệnh viện mà chết đó, là thật là hết số đó. Chứ còn số nào họ cũng cố gắng họ chữa hết. Họ không có give up, họ không có bỏ cuộc. Thậm chí họ hỏi mình luôn, giờ cái trường hợp người đó là không vậy đó, nhưng mà gia đình vẫn muốn keep going không? Mà gia đình nói yes là bác sĩ không làm gì hết. Tức là họ vẫn theo cái tôn ý của mình. Cho nên thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Pháp Hòa kể câu chuyện nè, đã từng kể nhưng mà đây một cái ví dụ. Thì có một cư sĩ đó, ông vô chùa, ông mới nói dạ bạch hòa thượng, con xin hòa thượng cho con đi xuất gia. Thế thì ông hòa thượng mới nói ở đời trong chùa tu cực lắm à, thức khuya dậy sớm rồi này kia vậy đó. Cái bữa nọ đâu tháng trường luôn, cứ 4 giờ sáng thấy ông lọt tọt vô chùa ông tụng kinh. Thì hòa thượng hỏi ông có sẵn sàng chưa đi tu? Nói dạ bà thượng yên tâm, con bây giờ là sân si phiền não gì lắng hết rồi, tham đắm gì con bỏ hết rồi, yên tâm con ready đi tu. Cái bữa sáng nọ cái ông vừa lên tân vô tới cửa, cái hòa thượng đọc bài thơ. Hòa thượng nói sáng nay tu hành tinh tấn, đi chùa lễ Phật công phu, không biết ổng có hay là ổng đang im ru sợ bà vợ ở nhà ngoại tình. Trời ơi, ổng giận là ổng chửi hòa thượng trận. Cái hòa thượng nói rồi, tôi biết ông tôi tới đâu rồi đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai thì cũng ông cư sĩ, ông vô ông nói hòa thượng, bạch hòa thượng, lúc này con tu giỏi lắm hòa thượng, con thế này thế kia, lúc này con ngồi thiền bao lâu, con tụng kinh bao lâu. Cái hòa thượng nói mô Phật, như vậy ông không phải là con người. Tôi không phải là con người, tôi là con gì? Ê hòa thượng nói thì ông là ông Phật. Cái ông sùi lờ, nói sao ông nói sớm. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là thông thường khi mình bị người ta nói một câu vậy, mình nghĩ mình làm sao? Mình nghĩ cao hay mình nghĩ thấp? Đa số là nghĩ thấp. Ông không phải là con người thì lập tức nghĩ, không lẽ tôi con chó con mèo? Mà tâm ông hòa thượng, nếu ông đã tu được tới mức đó thì ông là ông Phật, chứ đâu phải là con người. Thưa đại chúng, và nói như vậy để xác định cái vấn đề là chúng ta có thiện nhưng chúng ta ít có sống với tánh thiện. Chúng ta có rất nhiều điều tích cực nhưng ít sống bằng cái đó. Có một lần có một đạo hữu hát cái bài này, có một cái bài thơ. Bài thơ là căn dặn hay sao mà đại ý cái bài thơ vậy nè. Xin hứa với tôi hôm nay, dù con người có móc mật môi gan em, dù con người có tàn bạo, có dẫm đạp lên em như dẫm đạp lên con dung con dế, nhưng em phải hứa với tôi, kẻ thù ta không phải là con người. Thì cái ý của cái bài thơ đó là gì? Con người không có là kẻ thù của mình, mà con người mình có kẻ thù là của tham sân si. Sở dĩ con người sống ác với nhau là bởi vì con người sống bằng ganh tị, lấy cái tâm ganh tị mà đối xử chốt trước bản. Cái pháp ác nó lấn trong tâm, trong con người. Cho nên mình không có giết người ác. Nếu muốn giết là giết cái pháp ác. Vì cái pháp ác nó còn thì nó sẽ ảnh hưởng, effect, nó ảnh hưởng con người. Cho nên bài thơ nói, xin hứa với tôi hôm nay, dù con người có móc mật em, đầy ải em vào gian lao tủi nhục. Dù con người có dẫm đạp lên em như là dẫm đạp lên con dung con dế, nhưng em phải hứa với tôi, kẻ thù ta không phải là con người. Thì ý muốn nói, thì có một vị đọc cái chỗ đó chưa hiểu, nói thầy ơi sao cái bài này nói nặng quá vậy, nó chửi người ta không phải quỷ sứ gì sao. Nó không phải, tại đạo hữu chưa thấm được cái câu kẻ con người không phải là kẻ thù của mình, chứ không phải là mắng mỏ ai, anh không phải là con người. Cho nên hòa thượng nói ô như vậy ông không phải là con người, thì mình lập tức nghĩ cái thấp liền, không rẻ. Nhưng mà ý của ngài nói ông là ông Phật. Quý vị thấy được điều đó ha. Cho nên mình có hết cái điều. Bởi vậy cho nên á, chúng ta tu theo đạo Phật á, không phải là chúng ta đi vào một tôn giáo bái lại một đấng thượng đế tối cao nào như Đức Phật để mà van xin. Điều đó có, nhưng nó ở chỉ lãnh vực cầu nguyện an tâm cho mình. Cái cốt yếu, cái cốt lõi của đạo Phật là tất cả những người đệ tử Phật phải nhận ra được cái yếu chỉ của đạo Phật muốn nói với mình là gì. Nhận ra cái pháp để chúng ta tu. Chúng ta đi vào đạo Phật để tìm một phương pháp chúng ta sống. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì chưa làm được thì ráng làm cho được. Tình cảm mình có bị hư hao vì chúng ta sống chúng ta thiếu hiểu nhau, chúng ta làm khổ nhau bằng lời nói, bằng hành động, thì bây giờ học lại, học cái cách sửa cái cách nói, sửa cái hành động để tăng trưởng cái hạnh phúc cho nhau. Mình có một cái món hàng gì á, trước khi xài là phải biết sử dụng. Chứ không ai mà, thí dụ mình mua cái máy vì không biết, kêu con tới, con này tắt làm sao, này mở làm sao, này bấm làm sao, thí dụ vậy đó. Cho nên không có một cái gì mình có mà cứ đem ra xài mà không hề biết nó sử dụng như thế nào. Cũng như thế, chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta tìm một phương pháp để chúng ta sống lành, sống thiện, sống tốt. Cũng như là quý vị đi tìm những bác sĩ để học hỏi về những cái sức khỏe thường thức để bảo hộ cho sức khỏe mình trong đời sống hàng ngày. Thế thôi. Cho nên đạo Phật là vậy đó. Chứ đạo Phật không phải là mình chỉ đến, mình quy y, mình có pháp danh, rồi mình làm cái bàn thờ mỗi ngày mình cầu nguyện. Điều đó có, pháp hòa không có bác. Nhưng quý vị nên như cái đó là mình một phần để giúp tăng trưởng cái năng lượng tu tập, thời khóa để giữ cái sự siêng năng. Nhưng mà cái chính yếu là chúng ta học được cái pháp tu tập. Cho nên học cái pháp tu tập là biết hướng tâm mình về cái cảnh lành. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy, nếu mà mình nói ồ ở Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn, nghe vậy cái mình hướng tâm mình cõi thiện, mà muốn về đó cái phải chuyển hóa những cái phiền não của mình để được về đó, có điều kiện để về đó.